Thưa quý thính giả, Như Thục Đoan đã thưa cùng quý vị, tiếp nối chương trình của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại là chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách, và Thục Đoan rất vui khi đã liên lạc được với anh Thế Ngữ ngay bây giờ. Thục Đoan xin kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, cảm ơn Thục Đoan rất nhiều. Hôm nay khỏe không?
Dạ, thưa anh Thế Ngữ, Thục Đoan rất là khỏe và vui khi lên làn sóng để phục vụ quý thính giả và chương trình của anh.
Cảm ơn Thục Đoan nhé.
Cảm ơn anh.
Và thưa quý vị, Thế Ngữ xin vào chương trình và xin thân ái chào quý vị. Bây giờ thì mình vào cái đoạn lớn nhất của Thúc Sinh đòi rước Kiều về nhà, và những cái lời nói của Kiều mà Thế Ngữ đã đọc cho quý vị nghe từng rồi đó. Bây giờ thì mình đi vào ở trong cái tâm lý của chỗ này nhé. Ok. Từng rồi mình đã nói về cái vấn đề của lõa thể tắm của Thúy Kiều rồi. Xong rồi thì mình cũng đã đọc qua được cái đoạn sau đó. Bây giờ mình vào từng chi tiết được rồi quý vị nhé. Cái đoạn mà Thúy Kiều lõa thể không nói gì thêm nữa, mình đi tiếp. Sinh càng tỏ nét càng khen, ngũ tình tây thảo một thiên luật đường. Nghĩa là Thúc Sinh càng thấy nhìn rõ thân thể Thúy Kiều những đường cong nét lượng tòa thiên nhiên đó, thì là càng khen. Tức là ngồi một khen tấm tắc, ôi em đẹp quá, hôm nay nghĩa là có đèn sáng giữa ban ngày mà em để cho anh xem hết từ trên xuống dưới này, anh mới cần đã con mắt của anh hơn. Cái chữ khen này rất là buồn cười, là ngũ tình tây thảo một thiên luật đường, lập tức là một bài thơ đường luật để mà ngụ cái tình cảm của mình. Ở đây thì cái điều đầu tiên vớ vẩn là chúng ta biết là thơ đường luật cổ của Trung Quốc và của Việt Nam không bao giờ có thể tả được cái đề tài người đàn bà lõa thể. Không có một bài thơ đường nào từ ra những bài của Hồ Xuân Hương, là một biến thái cực kỳ thú vị và sinh động của văn học Việt Nam. Hồ Xuân Hương duy nhất là cái người làm thơ đường mà còn có thể đưa được cơ thể người phụ nữ, những đường cong của nó, và đặc biệt là cái chỗ nguy hiểm nhất của đàn bà, đưa vào một cách lộng lẫy tuyệt vời, đầy thiên nhiên sáng tạo, sức sống nguồn ngộn. Nhờ cái văn hóa của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ không bị khổng mạnh đến mức độ nào đó, có lẽ cả cái Thăng Long hồi đó nó đã bị nhiễm mấy cái thói mà Thế Ngữ đã phải công kích từ bấy lâu nay, về cái thói giả tạo trong vấn đề sinh lý loài người của chúng ta bây giờ vẫn còn bắt rất nặng nề một cái mớ đạo lý khô cứng, cứng nhắc và rất ư là rườm ráng, thực trạng tịnh thượng và lắm điều, thành ra làm cho con người ta không có một cái quan hệ sinh lý bình thường được, mà cứ phải đi làm những cái trò giả dối, che đậy lung tung beng và ra cái điều là mình đạo cao đức cả. Cái thói đó thì rõ ràng nếu văn hóa chúng ta ngày xưa mà bị nhiễm như bây giờ thì đã không đẻ vào Hồ Xuân Hương. Một lần nữa Thế Ngữ không dùng cái này để nhắc cho quý vị nhớ là nếu các cụ ngày xưa, thưa quý vị nên nhớ kỹ, các cụ ngày xưa có bà Hồ Xuân Hương. Bà Hồ Xuân Hương không có vẻ gì là một cái bà khô đanh khô đét toàn là moral và đạo lý loài người như là hình ảnh các cụ ngày xưa trong đầu chúng ta vẫn có. Các cụ ngày xưa có Nguyễn Công Tứ và có Hồ Xuân Hương, chắc chắn quan hệ sinh lý của những người ấy mạnh mẽ bình thường và đều đặn nữa là khác, không bao giờ có cái điều gì mà lại có lấn cấn cả. Thế nên ở đây thì cái điều thối của Thúc Sinh là chắc chắn là ở trong thơ, mà nhất là thể đường luật, không bao giờ có thể có một cái câu gì mà nói về đường công nét được của đàn bà mà cho nó đã đời cho lắm được. Đại đề cũng có vài ba câu nói thoang thoáng mà hoa lá hẹ ra cái điều là thanh tao nhẹ nhàng, bóng gió xa xôi, đọc xong cười hí ha hí hí. Như là bây giờ quý vị biết là ghê nhất trên đời là những người làm cái trò dâm dởm, tức là đi vào tiệm mà ăn nói chuyện với nhau xong nói anh này tối hay tả bài cho vợ đấy hí hí, xong rồi cái cô kia thế mà cũng ghê gớm lắm đấy hí hí, con này mà nó cho một trưởng là thằng kia chết ngay hí hí. Tức là làm ra cái điều nháy mắt với nhau là nói như thế là ghê lắm rồi đấy, tức là tôi là gớm, tôi nói chuyện thế là dâm lắm, hay lắm, mà ai cũng che miệng cười khúc ca khúc thích, làm ra cái điều ôi bậy bạ quá, bậy bạ quá, cái này thì mình nhận chết đi được. Và thật ra những cái đó đều rườm ráng, đều chả có gì cả, nội dung của nó nhạt nhẽo tầm thường, mà những cái mà nói về sinh lý của nó cũng hoàn toàn chả có gì để buồn cười được cả. Nó chỉ buồn cười là giữa một đám người quen sống trong một cái cảnh giả dối về sinh lý, cho nên chỉ một tí thế như thôi là đã che miệng cười khúc ca khúc thích ra cái điều là cái này ghê gớm lắm, chả có gì cả. Cho nên là những câu to tàu ngày cổ mà có nói được về bóng gió người đàn bà một tí xíu chỗ nào, về chỗ bộ ngực đẹp tuyệt vời toàn kinh, và nhất là cái chỗ để ngồi đáng yêu và quý báu, tức là cực kỳ lộng lẫy và huyền thoại, nhìn thấy là hai cánh cửa mở ra vào chỗ mà xuất nhập càn khôn của vũ trụ loài người, chả có gì hết, chả làm được gì hết, chỉ làm được ở mức độ cười hí ha hí hí của mấy người vô duyên ở trên bàn tiệc, hay ra cái điều là mình cũng dâm lắm đấy, mình cũng ghê gớm lắm, mình đâu có phải hiền đâu, đừng có tưởng nhá, mình cũng ghê lắm đấy, mà chả có gì cả. Bằng không cũng ngồi tuyên bố là ăn nắng chơi lắm em, trời hồ đó anh tươi dữ lắm á, em quậy lắm anh, em quậy dữ lắm anh. Mà ngoài ra thì đi uống rượu xong rồi đi về, chả có gì cả, đến nhà uống rượu răng la, trả bồi, trả tiền tiếp cho bồi mấy chục bạc oan mạng, để ra cái điều là mình ăn chơi ghê gớm lắm, xong rồi về lăn ra ngủ, chả thấy có chuyện gì cả, tất cả đều nhặt nhẽo đều bình thường. Mà em quậy lắm anh, hồ đó tổ em quậy lắm á nha, em mà nghe lắm là anh thấy em là chết liền á. Thành ra gặp cũng nhiều rồi quý vị, thành ra tất cả đều buồn cười, thành ra thuốc sinh ở đây nó rơi vào những cái thối đó. Cái này không phải một mình Thế Ngữ đưa ra, mà Hoàng Hải Thủy là một người mà Thế Ngữ đọc. Có nhiều người coi thương Hoàng Hải Thủy trong cuộc đời này. Thế Ngữ biết có một số người đọc về văn chương nghệ thuật mà nghe Thế Ngữ khen Hoàng Hải Thủy sẽ nói là tưởng anh này kiến thức cao xa làm sao, còn tưởng Hoàng Hải Thủy thì anh này xoàng rồi, anh này xoàng rồi, anh Thế Ngữ thế là anh này xoàng rồi, tôi tưởng đâu anh này ghê gớm, ai ngờ anh này và Hoàng Hải Thủy mà khen thằng cháu có gì đâu. Không, Thế Ngữ thấy Hoàng Hải Thủy rất sâu sắc, rất buồn cười, rất duyên dáng, và đặc biệt là những cái vấn đề mà chỉ ra những cái mà thói mà ảo lòi của các cô phụ nữ mà cứ tượng cho mình là chèn chẹ và sang giá cái giá cắn đôi đó, thì là Hoàng Hải Thủy rất là xuất sắc. Và đặc biệt là Hoàng Hải Thủy nhìn ra trong chiều nhiều vấn đề rất là thú vị. Có phải nói là có đến 40% của những điều mà Thế Ngữ nhìn trong chiều là nhờ Hoàng Hải Thủy mách nước và mở đầu cho. Hoàng Hải Thủy đã cũng giống như Thế Ngữ rất là ghét mấy cái anh chàng Kim Trọng và Túc Sinh, bác Túc Sinh ra chửi cho một trận đến thân đến dáng, gớm làm thơ với trả tần, con bé khỏa thân mày vào mày làm chuyện gì đi, không làm đi ngồi làm thơ vô duyên. Mà quý vị thấy cái đó có phải là thuê người hỏi không? Thôi ghê gớm, tại sao một người đàn bà khỏa thân cho mình xem lõa thể, Thế Ngữ vẫn là vậy, là chữa lại cái chữ mà chính Thế Ngữ đề nghị quý vị phải chữa. Một người đàn bà lõa thể tắm cho mình xem, quay qua quay lại, bước đi bước lên bước xuống, rồi thắp đèn soi gương, rồi làm đủ mọi thứ, không mặc quần áo cho mình nhìn, và mình lại ngồi đấy làm thơ quý vị. Mà thơ dĩ nhiên là nếu mà làm thơ một bài thơ mà Baudelaire và phương Tây mà như là cái thời Xuân Diệu mà Thế Ngữ trở về sau thì còn có, chứ còn làm thơ đường, làm thơ đường vô duyên, nó thối rắm lên quý vị. Cái này là một cái trò rờm, Túc Sinh là một cái trò rờm mà nó thối rắm thối ra lên khó chịu ghê gớm. Và sau đây chúng tôi để ý cho rằng nó tiếp những câu nó ngu không thể tả, mà chính Hoàng Hải Thủy đã mắng cho là cái thằng khỉ khô kia, mày làm cái trò gì thế ạ? Con bé nó xinh thế, nó lột hết quần áo cho ra cho mày xem, để mày làm những câu, mày làm một bài thơ đã thối rồi, xong rồi mày đi tán nhảm mấy câu sau, câu nào nói cũng như là lấy đòn gánh mà phang vào đầu người ta, kinh khủng về cái độ vô duyên thối mà không thể chịu nổi của anh chàng này. Chỉ thấy Ngữ có đồng ý Túc Sinh nhiều điều, Thế Ngữ có biết Túc Sinh một số điều, anh chàng này cũng phổi bò, cũng dám chơi dám lăn xả, nhưng mà dám chơi dám lăn xả rồi thì lại đâm ra có những cái chỗ mà nó bị bổ bão, mà nó vô duyên, mà nó sống sự hình như văn hóa cổ của mình đi vào sinh lý, nó bị khai đầu ngược nhau. Một là không dám làm gì hết, mà hai là làm một cách khô mà gượng mà cứng ngắc như là thằng điên đó quý vị. Chả có ai một người đàn ông biết ăn chơi mà James Bond trong người có 1/10 mà lại có thể ăn ở với Túc Sinh, nhìn người đàn bà tắm mà làm một bài thơ xong rồi nói những câu vô duyên như sau được. Chúng ta phải hài tội ra cho hết và đánh cho chết mấy cái trò rờm dáng cạnh ca cạnh cạn ra cái điều là mở người châu Á. Tôi sâu sắc cách nhìn là bà lỡ thể cho tôi là tôi ngồi tôi làm thơ chứ tôi đâu có đi bay vào mà tôi bóp này bóp kia như mấy cái đứa trơn, nó thô lỗ, nó vô duyên, nó lỗ mãng, nó giống khỉ đuổi ươi đâu. Tôi là người có thanh tao văn hóa nhẹ nhàng, tôi nhẹ nhàng. Mỗi lần mình nghe mấy câu mình điên tiếp lên với lại cái thói chảnh cha chảnh trẻ đó, mà đàn ông mà cũng chảnh cha chảnh trẻ thì mới sợ chứ. Đàn bà chảnh cha chảnh trẻ mình đã chết rồi, đàn ông mà chảnh cha chảnh trẻ nó còn chết bằng mấy lần nữa. Thành ra cái chỗ này Túc Sinh bị rơi vào trong cái một cái mả văn hóa. Thế nữa là có thể coi là mình tiêm nhiễm cái thói gầm dáng của bọn tàu, mà cái này là chúng ta đọc trực suốt cái thói này quý vị. Những cái này để lại mà tàn dư còn nhiều lắm, còn nhiều. Mình có thể ghét tàu thăm căn cố đế nhưng mà mình vẫn còn sống giống tàu một cách dã man vô nhân đạo rùng rợn. Mình phải làm sao mà nhất là vẫn trong vấn đề quan hệ sinh lý và cái phát biểu và cái cách nhìn đời của mình, nó bớt cái độ khuynh hướng mà lại còn khuynh Trung Quốc của mình đi. Mình ghét nó cho lắm vào, mình không có cho cố mạng vào, mình lại còn dính trong người đầy hết tất cả mọi thứ như nó, thì thế có phải là gọi là chó chia mèo lắm lông không quý vị? Nó kỳ ghê lắm. Là ở đây và đưa xong bài thơ đưa cho Thúy Kiều, ý hẳn rồi Thúy Kiều họa vần để làm thơ xong là họa vần cho anh đi. Còn là nàng trả lời thấy rõ là điều đó sẽ thấy ngay bây giờ. Thế tôi chỉ muốn nói là điều là vô duyên nhất là con người ta đang không mặc quần áo gì hết, đang đứng trong phòng tắm đi lên làm một bài thơ cho người ta và bắt người ta họa vần nữa. Trời ơi là rồi, có trên đời có cái thứ gì mà nó vô duyên thế không? Thì chúng ta nghe người đàn bà Bắc Kỳ cổ điển vẫn nhẫn nại, vẫn chịu đựng, vẫn nhẹ nhàng, vẫn duyên dáng, vẫn cố gắng nói để không chạm tự ái cái thằng đàn ông vừa rờm vừa vô duyên thối kia mà lại khách hàng của mình. Quả thật cái này thì cái chiêu này chỉ có người phụ nữ Việt Nam cổ làm đúng những điều mà họ tưởng tả về họ 9/10 thôi. Còn thế nữa, có thể nói thẳng một điều, nam giới của chúng ta ngày xưa 10 điều mà là ca ngợi trong sách cổ nhìn nó không được một, hình như nói tông bốc lên để lấy lòng, lấy nịnh ngọt nhau hay sao, khó chịu quá. Để thưa Kiều trả lời rất là hay, quý vị, sang mà đẹp mà nhẹ nhàng mà giấu hết những cái tội vô duyên của túc sinh, nàng rằng vâng biết ý chàng, lời lời châu ngọc hàng hàng gắm theo, trời ơi tội nghiệp quá. Tức là vâng, anh đưa bài thơ cho em thì em biết ý anh rồi, là anh đợi em phải họa cho anh, em biết ý. Cái chứ mà vâng biết ý chàng, em biết chứ không phải là không biết cái mà anh chờ đợi ở đấy em. Rồi khen chàng một câu cho vui là lời lời châu ngọc, rồi hàng hàng gắm theo, từng lời của anh như châu như ngọc, từng hàng có đẹp như gắm như theo. Trời ơi câu thơ mà tả người đàn bà đi tắm cởi hết quần áo mà là châu ngọc với gắm theo, nó viết cái gì trong đó Nguyễn Du không đưa ra, mà có lẽ được trong cái bộ Thanh Tâm Tài Nhân thì chắc có, mà Thế Ngữ sẽ để giờ đi được cho quý vị. Sau này mình làm nguyên một cái bài về cái rầm của quan hệ sinh lý, nhất là từ phía phái nam của châu Á cổ, được quý vị lăn ra mà cười chết. Mình sẽ tìm sau này, bây giờ mình không có giờ mà đi tiếp với cái tâm lý của nàng, nó hay hơn là cái bài thơ gớm kinh khủng đó, cái chữ mà người ngoài đời gọi là gớm mói. Và Hoàng Hải Thủy ngày xưa cũng nói một ý đó bằng những cái lời khác sang trọng hơn, như quả thật cái bài thơ gớm mói đó, lời lời châu ngọc hàng hàng gắn theo, hay hèn thì lẽ cũng nói điêu, nghĩa là dù em hay, em có tài làm thơ bằng với anh, hay là em làm thơ dở ẹt là em hèn, thì lẽ ra em cũng phải nói điêu. Chúng ta có thể chú điểm nhanh, ngày xưa nó con điêu quý vị, bây giờ gọi là con minh đó quý vị. Thật ra nó không chính rất là loài minh cả, và nó có mấy cái loại mà là nó giống như nó lông mượt mà nó đen mà nó đẹp đó, mà nó ở cái mức độ là nó canh như con gấu mà nó nho nhỏ, hay có thể coi như một thứ chuột to mà chuột ở trong sa mạc mà nó sống sạch, thì cái đó người ta hay lấy làm lông, mà người ta mặc cái tên điêu của nàng điêu thuyền đó quý vị, là điêu đó là con minh cả. Nó tương đương chính là cái con điêu ở trong cái miền Trung Á mà hung nô mà Trung Quốc lấy lông xuống mà làm là lông để mặc mà đẹp lộng lẫy như minh bên này, là con sable. Cái con này tiếng Anh nó gọi là con sable, sable, nó giống chữ sáp là cát của tiếng Pháp vậy. Sable là một chữ cổ của tiếng Anh, nó có gốc là cái màu đen tuyền, cho nên là gọi là con sable. Còn cái con minh ra cũng giống vậy, thì chính là cái lông mà lông minh mà các phụ nữ Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu cũng có ra biết mặt mình mặc đến nhiều rồi quý vị, rất đẹp và rất là sang, thì là coi đó là gọi là con điêu thì chính xác hơn. Tôi ít nhất là gọi là một con điêu phương Tây, tức là một con dương điêu với cái gì thì đúng hơn. Chúng ta không biết rằng là vì chúng ta thật ra cũng tội nghiệp, người Việt Nam mình thì ở tốt lút từ thủy thổ ở dưới miền nhiệt đới này, miền nhiệt đới không có mấy cái loại mấy con đó quý vị. Những con đó thường từ nó sống cái thành cung là ở ôn đới, hoặc là thậm chí đến Hàn đới, nó không có lông dày mà mịt như vậy, mà nó lại ở cái miền thường là cái miền thảo nguyên sa mạc, cho nên là từ cái miền Ukraine ở bên kia mà nó chạy suốt lên Trung Quốc, nó có nhiều loại, nhiều cái biến thái của nó, các giống nó truyền nó cho nhau. Thì cái tên của nàng điêu thuyền điêu, tức là tóc của nàng mượt đen như lông con điêu, mà thuyền là ve sầu, là giọng của nàng thánh thoát như giọng ve sầu. Cái tên điêu thuyền chắc có lẽ ít người biết được cái gốc của nó là như vậy. Tiếng Hán viết chữ điêu thấy biết ngay à, chữ điêu nó viết bổ tải, tức là cái con vật ở bên kia ra. Sẵn đây chú thích cho quý vị luôn, gần đây nhiều khi người ta có cái chữ lông minh, người ta gọi là lông gấu hay lông gì, lông gấu hỗn như gấu chẳng ai mặc được cả. Nhiều khi tự điển mình có chữ, mình đã từng có văn hóa cổ, nó có một độ dính nhau. Ví dụ như chữ tuyết quý vị, mình không cần có tuyết mình vẫn biết khái niệm tuyết là gì. Mình cái chữ snow của phương Tây mình vẫn dịch chữ tuyết được, là nhờ văn hóa Trung Quốc mình giao tiếp, mình biết những điều mà ở nhiệt đới mình không có mà tôi đã có. Thật ra chữ tuyết mình biết được, mình dùng được trong hiện tượng mình không thấy trong đời nhưng mình hiểu đó là gì. Thì chữ điêu mình cũng phải dùng đúng như vậy, chứ đâu có đâu mà gọi là lông gấu trong cái chỗ đàn bà mặc trong nó ghê như vậy. Mà có nhiều người còn lầm tưởng là tên điêu thuyền là điêu hoa, điêu toa. Thưa quý vị, dĩ nhiên tính điêu thuyền thì có độ có thể gọi là điêu tù hoa, điêu toa được, nhưng mà chẳng ai đặt tên con gái mà đặt tên điêu như thế cả. Không có đứa con gái nào cha mẹ đẻ ra bế bồng trên tay mà đặt tên nó là con điêu, là điêu hoa cả. Không có ai làm được điều đó cả. Nó có điêu hoa khi lớn lên mới biết, mới đẻ ra đỏ hòn trên tay lấy gì biết mà đặt chữ điêu. Mà nhiều người cứ nghĩ là tên điêu thuyền con điêu là con điêu hoa, buồn cười quá. Mọi người suy nghĩ làm sao thế, nó không hiểu làm sao nhìn cái tên như vậy mà không có đặt câu hỏi là chữ điêu đừng nghĩa là gì được, điêu thuyền là vậy. Thì sẵn đây thì cái lông điêu á, dĩ nhiên là rất là đắt tiền mà rất là khó. Nó có cái đuôi nữa, người ta hay là cái mũ mà là có cái đuôi đó thòng ra sao cho nó đẹp. Thành ra là nếu mà cái chỗ nào mà là những cái hiệu bán mà rẻ tiền á, nếu mà cái con điêu nó bị đụng mất cái đuôi đi, cái đuôi nó ngắn làm không đủ đẹp á, thì dĩ nhiên là người ta làm hàng gian, như là cái thói chợ lớn mà làm hàng giả bây giờ, họ lấy đuôi chó họ đối vào, thế cho đuôi điêu, nó cũng giống giống nhau. Thành ra những người mà biết ăn mặc ở Trung Quốc ngày xưa là mua một cái mũ mà có cái đuôi mà con điêu là phải lựa cho kỹ, bằng không là bị hàng giả, nó bị đuôi chó tô tối vào. Thành ra cái điểm người ta dùng là những người làm thơ mà là có người họa lại mà là họa dở thì hay nói một cách khiêm tốn, khiêm tốn rởm, cái kiểu ra cái điều là mình không có tự cao, một cái thói sống cổ cũng rởm của châu Á của mình cũng đặc nghẹt. Hay dùng cái chữ là cầu vĩ tục điêu, có nghĩa là bài thơ của anh thì đẹp mịn màng và sang trọng mà quý phái như lông con điêu, còn tôi đây như là như cái đuôi chó mà cũng xin được phép được nối vào trong cái mũ điêu của anh nhá. Thành ra cái chữ nối điêu nó vẫn còn như vậy. Thì ở đây Thúy Kiều cũng nghiêng mình mà nói rằng hay hèn là dù em hay dù em dở thì lẽ ra em cũng phải làm một bài thơ cho chàng mà họa lại bài đó. Nhưng mà họa vần nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang, nhưng mà lòng em còn một hai chỗ em nhớ quê hương, em nhớ cha mẹ, cho nên lòng em vẫn đang ngang ngang. Thành ra lòng còn gửi áng mây hàng, họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay. Mây hàng ở đây là một cái điểm ở trong kinh thi, ở đây mình ngắn gọn mà đi tiếp cho nhanh quý vị. Thì đại để là dưới đám mây bên phía núi Hàng Xuân, khi là cha mẹ ta gì gì đó. Tên cứ thật tờ ở đây thì cũng không, chưa có chú điển, nếu có sai một tí lệch trong một số chi tiết thì quý vị bỏ qua cho. Nói chung tôi cứ cảm thấy về cái điểm tiếp ở đây độ quan trọng nó không cao, rồi mình sẽ đi tìm vào địa lý núi Hàng Xuân khi mình có giờ quý vị nhé. Nhưng đại để là cái điểm trong cơ cổ dùng để chỉ là cái nơi cha mẹ mình ở, thì mà chữ nó đẹp. Thành ra lòng còn gửi áng mây hàng, họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay. Là cái chuyện họa vần của chàng đó thì cho em chịu hôm nay, tức là cho em chịu phép, cho em rút lui, cho em cứu. Tôi nhớ chữ Bắc Kỳ cổ của tiếng Việt Nam mình, chữ miền Bắc á, cái chữ chịu không có nghĩa là đồng ý làm, mà chữ chịu là chịu phép, có nghĩa là xin cáo lỗi không thể làm được. Thế và ở đây thì người ta cũng kể một chuyện chú Lâm, là khi mà Nguyễn Ánh ra ngoài Hà Nội đó, là lý do là sao Nguyễn Ánh ra tới Hà Nội mà không ở Thăng Long mà lại kéo quân đi trở về Phú Xuân. Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ ngày xưa từ Bình Định mà ra mà ở Hà Nội làm vua Hà Nội được, thế mà Nguyễn Ánh là người Huế lại ra Hà Nội ở không nổi, chạy vào Huế. Thì hồi bé thì hay có chuyện đùa, tôi bảo là hồi đó là Nguyễn Ánh đi bên đó ra kêu một cô cung nữ trong cung vua Lê ra, một cô Bắc Kỳ dĩ nhiên Nguyễn Ánh là người miền Trung người Huế, thì bảo là nghĩa là tầm mới đi Thái Lan về mà tầm có mà lỗi này mà chơi mà hay lắm, mà ai khánh có chịu không thì tầm thử. Thì dĩ nhiên cô Bắc Kỳ cứ bảo là ôi bệ hạ ơi, cái đó thì em chịu. Thế là Nguyễn Ánh bèn mới là ôm nàng và ghì xuống, định làm một cái chiêu cục lạc rất hấp dẫn gì ở bên Thái Lan. Xin chú thích thêm trả lại quý vị, đây là chuyện chú Lâm mình nghe, nhưng mà nó không có độ duyên dáng chứng minh cái chữ chịu của tiếng Bắc. Và thế nữa xin bạn phép kể là một nụ cười với đã vào trong cái đề tài sinh lý và trong cái đoạn chuyện kiều khỏa lõa thể này rồi thì mình không ngại gì nữa. Thế là Nguyễn Ánh mới là ghì em này xuống và định làm một pha cục lạc tưng bừng rất là tân tiến và giật gân ở bên Thái Lan về bên Sim La về. Thì cô này la chói nói là ôi bệ hạ, em nói em không làm được mà. Thế Nguyễn Ánh mới hỏi là rằng mà ải khanh nói với tầm là ải khanh chịu. Thì cô bảo là không à, em nói chịu là em chịu phép, nghĩa là em không thể nào mà làm được à. Thế thì Nguyễn Ánh ra kiều họp người ta bảo là không ở xử này được, xử chi mà hằng ăn ngang nói ngược, hằng bảo hằng nói mà hằng chịu nghĩa là hằng không chịu. Cái quân như rửa thì tầm không ở, tầm về Phú Xuân. Cho nên là Nguyễn Ánh ngày hôm sau lập tức là bay thẳng một hơi về Phú Xuân và không chơi với lại Bắc Kỳ Thăng Long nữa. Là một câu chuyện người ta hay hài hước, chúng ta nghĩ kỹ lại mà nói thì có chuyện buồn thú vị là Nguyễn Huệ là người Bình Định, tức là kể là quê mùa hơn nhiều, trong cái nguyên tắc của người Việt đến trong sang mà nói Huế là sang hơn Bình Định. Thế mà một anh Bình Định bắn tàu đi ra ngoài Hà Nội lấy được công chúa Hà Nội, ở nổi Hà Nội, làm vua Hà Nội mà còn được cả nước nể tới bây giờ, trong khi đó một anh Huế đi ra đó ở không nổi, phải chạy về Huế, chịu không nổi Hà Nội. Thì cái chỗ đó là cái chỗ thô thiển và kém văn hóa của Nguyễn Ánh. Dĩ nhiên là văn hóa xứ Huế, đây thì không nói riêng về văn hóa xứ Huế, văn hóa xứ Hà Nội, mà tôi cứ nói riêng một cá nhân, một cái thằng cha Nguyễn Ánh, nó ăn ở và nó sống như vậy và nó vô duyên như vậy thì đủ thấy là nó xứng đáng bị người ta lôi ra là một cái trò cười, là một cái trò hề ra cái chuyện Tú Lâm bây giờ. Cái chuyện là nghe bên ngoài là vấn đề sắc dục cho nó cười chơi, như bên trong là một cái sự thâm thúy về những kẻ thâm căn cố đế đầu óc địa phương, không mở lòng mình ra nổi sống với dân tộc. Những người mà sống miền nào chỉ ở được miền đó, không đi được miền khác, ghét người miền khác, tay cú với người miền khác, và lúc nào cũng nói cái thằng Du Diên, nó bất kỳ nó tính Du Diên hay là cái thằng Nam Kỳ vô duyên, nói chuyện vô duyên nghe không hiểu gì cả. Em nghe cái giọng Nam là em ghét rồi, tôi nghe tiếng Bắc là thấy ghét rồi, cái đồ bất kỳ nó tính Du Diên. Là những người như thế là không được quý vị, những người như thế cái câu chuyện này bên trong nó sâu sắc hơn, là con người ta phải mở lòng và sống rộng hơn. Cho nên sẵn dịp ở đây thì Thanh Ngữ cũng làm cái Thúy Triệu này của Thúy Kiều. Chúng ta hãy chuẩn bị cười phá lên cái Thúy Triệu này của nàng. Cái đoạn này Thanh Ngữ nghĩ rằng nó làm được cái sự khổ tâm của Thúy Kiều. Thúy Kiều có thể rất thích Túc Sinh. Mình đọc sau này mình Thanh Ngữ sẽ chứng minh một hai điểm mà quý vị thấy là cái độ sinh lý của nàng Túc Sinh rất là đều. Nàng rất thích Túc Sinh, nàng lên giường với Túc Sinh rất ngọt, rất mát và rất là chịu, rõ ràng trong những người đàn ông ở trong đời của Thúy Kiều. Mình đọc kỹ trong giọng văn mà nói ở Túc Sinh Thúy Kiều có một tí gì đó cưng chiều và béo má, nghĩa là nhìn thấy Túc Sinh đẹp trai và lên giường ôm nhau nó có chỗ làm cho nàng dễ chịu, nàng thư thái và nàng sướng đời hơn hết trong tất cả những mọi người. Nhưng mà cái đầu của Túc Sinh thì nàng thật ra mà nói nàng là người cực kỳ thông minh quá thừa, không đến nỗi kém thông minh, cho nên là nàng cực kỳ khó chịu khi mà Túc Sinh giở cái trò văn chương chứa nghĩa ra. Quý vị nhớ là một anh kẻ sĩ mà đã đi ra mở tiệm buôn với bố rồi thì chắc chắn là cái tài thơ của nó thối thì cái chắc. Cho nên Thúy Kiều chỗ này là cái chỗ nhược điểm của Túc Sinh, và Túc Sinh cứ lao ra đòi nàng khen, nàng khó chịu và nàng mới vừa tắm tởi hết áo quần đi qua đi lại là như thế. Ngữ phân tích do Tú Bà bày kế cho nàng để câu tiền của Túc Sinh, nàng đã hơi khó nghĩ, nàng mới vừa đứng dậy chắc có lẽ vừa mới lạng một lượt cuối cùng xong rồi khoác cái áo lông ra tới thế nàng chìa vào mặt bài thơ. Quý vị tưởng tượng cái khung cảnh lúc bấy giờ của nàng, nàng khó chịu lắm, nàng đổ thừa là em nhớ bố mẹ, em nhớ quê hương ở nơi xa, không có cái gì trong cái câu thức đó cho thấy là nàng thật sự đôi khi đang hồ tắm. Quý vị có tưởng tượng ai ở trong hồ bơi mà cởi hết quần áo mà cho đàn ông nhìn đi qua đi lại, dù là một cái điều hơi bất đắc dĩ như thế phân tích về nàng, mà trong lòng nghĩ bố mẹ được không? Trên đời này có người đàn bà nào cởi hết quần áo cho đàn ông nhìn mà lòng mình nghĩ về bố mẹ không quý vị? Trên đời này có không? Cái con đấy nó khùng à, nó điên à, nó có dở hơi không mà tâm trí nó đang làm một cái chuyện mà gọi là theo nguyên tắc cổ điển luân lý của mình là đồi luân bại lý. Như vậy là những điều mà bố mẹ biết là đánh chết bỏ. Tưởng tượng bố mẹ biết mình làm chuyện này chắc đè mình mà đánh chết bỏ, nó có thoáng nghĩ bố mẹ thì nó cũng vội quên đi để nó còn làm được điều đó, chứ ai mà có thể mà vừa cởi hết quần áo là cho là ông nhìn đi qua đi lại ướn nẹo phô diễn như là một con người mẫu thời trang trong Playboy mà đầu vẫn còn cứ đăm chăm chăm mà nghĩ về bố mình thế nào, mẹ mình thế nào. Ai làm được quý vị? Rõ ràng nàng nói dối. Nàng nói dối là bởi vì lòng của nàng khó nghĩ quá, nàng thấy chàng vô duyên quá, nàng hiện ra một điều khó chịu trên gương mặt và nàng đành phải nói tránh qua một cái chuyện khác để cho chàng đừng bị mất lòng. Người đàn bà châu Á đã quen nịnh nọt người đàn ông, sợ chạm tự ái người đàn ông. Người đàn bà châu Á thừa biết rõ cái tính người đàn ông châu Á mà chạm tự ái mà đổi nọc lên một cái là có thể làm tất cả mọi chuyện trên đời. Bình thường thì có thể hèn mạng đến mức độ co đầu rụt cổ không dám làm gì cả ai, nhưng mà đụng tự ái một cái là lập tức đứng dậy trợn ngược tròng mắt hết ra lửa, mở ra khoái và quăng hết cũng chưa biết chừng. Cho nên ở đây cái đoạn này nó hay quý vị, cái đoạn này nó xuất sắc, nó hay là bởi vì về một cái mặt tiểu thuyết, nó không phải là ở câu thơ hay mà nó hay, nó phải hay mà tâm lý tình cảm tinh tế và làm được. Cái màn này là màn diễn tuyệt vời, nếu dựng phim cái màn này là màn xuất sắc. Không phải xuất sắc thì có chỗ cho cô diễn viên cởi hết quần áo cho khán giả vỗ tay và mua vé rầm rập, mà ở chỗ là vừa mặc quần áo và lấy cái áo lông khoác lên người để cho nó đừng có bị gió lạnh, mà vừa thấy Túc Sinh đưa bài thơ tới tất cả cái cuộc đời của mình, cái sự vô duyên tơ tẽn đi phục vụ những cái thằng đàn ông đầu óc vô duyên tơ tẽn dù sát đẹp và mặt đẹp như nó làm cho mình chán chường. Và nàng nói mà nàng vẫn còn giữ được một cái độ gượng của người con gái có thói quen nói là nhỏ nhẹ mà là lúc nào cũng biết chiều tự ái nịnh nọt người đàn ông để chàng lên cái ghế rất cao, để mình một thế bình thường mà vẫn khoan thai nhỏ nhẹ từ tốn, sâu sắc tuyệt vời, ý nghĩa tuyệt vời. Cái màn này tuyệt vời, mấy câu này là những câu tuyệt vời nhất mà gọi là về mặt tâm lý và biểu diễn tình cảm của Nguyễn Du. Quý vị nghe lại quý vị nó hay lắm luôn đó. Nàng rằng vâng biết ý chàng, lời lời châu ngọc hàng hàng gắm theo, hay hèn lẽ cũng nói điêu, nói quê nghĩ một hai điều ngang ngang, lòng còn gửi áng mấy hàng, họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay. Thế Túc Sinh bây giờ mới tới câu vô duyên nhất trên đời, câu mà đau lòng nhau nhất trên đời. Nàng thêm cứ phân tích là nàng nói thêm cứ tin rằng nàng nói chuyện cha mẹ, nàng nói tánh nói khéo, thế mà thằng này nó lại lao vào ngay cái chỗ đó mà nó chọt một cái câu mà nó đau như là lấy đòn gánh phang vào đầu người ta, phang vào mặt người ta và phang lấy ta tấp là rằng đây là Túc Sinh nói sao nói lạ lùng thay, cành kia chẳng phải cỗi này mà ra. Đây là hóa ra cái cành cây này không phải mọc từ cái cồn cây này ra, có nghĩa là e không phải là con bà Tú Bà ở đây đẻ ra. Quý vị thế như nó nói rồi thì mình ngắn gọn cũng được, là có tưởng tượng được nó vô duyên đến thế không, có tưởng tượng được hàng bấy lâu nay nó nhìn mặt cái con này rồi nó nhìn mặt cái con mẹ Tú Bà kia, mà cái thằng đàn ông ấy nó vô duyên mà nó ngu ngốc mà nó không có khả năng quan sát sự đời tới cái độ nào mà nó tưởng được một cái người mà đẹp như Thúy Kiều mà đi đứng tốt cách như vậy. Cái chứ là còn thích gọi là cái con này hồi nãy là cái đầu Túc Sinh nó nhìn đến mức độ đó đó, có thể tưởng tượng được nhìn mặt Thúy Kiều mà nghĩ là con chú bà đẻ ra không? Người ta đi đứng ăn nói khoan thai, cái chỗ nào của tôi đi, cái chỗ nào của tôi đứng, cái chỗ nào của tôi nằm, cái chỗ nào của tôi ngồi, cái chỗ nào của tôi để cho anh bóp chờ sờ vào người tôi, cái chỗ nào của tôi dạng hai chân ra cho anh làm những chuyện sướng của anh, mà tôi giống cái con già khốn nạn đốn mặt mà nó lừa gạt đời đời tôi kia. Mà quá là bây giờ tôi biết là lâu nay anh tưởng tôi là con ruột của nó. Ôi đời cao đất dày ơi, chưa có bao giờ có ai tắt tay tôi, chưa có bao giờ có ai tắt tức sôi tôi, chưa có bao giờ có ai đè tôi xuống ít năm mà tôi đau đến như cái câu của anh qua anh vừa nói. Thứ kiểu có lẽ nếu là một người bình thường mà không có cốt cách tao nhã, phải nói là sáng thuộc mặt tay, cái là cắm đầu cắm cổ mà hét lên là cái thằng điên kia, mày muốn chọc bà điên tiết để bà đập đầu từ vào tường, bà tự vẫn mà mày trên đời này có câu gì mày nói có thể ngu hơn, có thể vô duyên hơn, có thể tưởng chứng tỏ để lộ cái đầu óc của mày nó suy nghĩ như cám lợn, nó đặc như bùn đất không quý vị? Có tưởng tượng được hay không? Nàng chỉ nói rằng nàng càng ủ rộ Thu Ba đoạn tưởng lúc ấy nghĩ mà buồn xanh, và đằng vào đó vẫn nổi tiếng thuyết như hoa đã lìa cành, chẳng như con nước lượn bạch mà chơi, xuất sắc tuyệt vời. Chỗ này quý vị thấy nó đã chuẩn bị tâm thế cho quý vị rồi. Quý vị tưởng tượng nàng còn có thể quay ra nói những lời ngọt ngào, âu yếm dịu dàng, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ để nó mê đi lên với cái độ loài nước. Nàng về nhà lầm vào lè. Rồi quý vị phải nói là mình phải cúi đầu chiêm ngưỡng cho cái cách sống và cách ăn nói người đàn bà châu Á nó giữ được. Cái thằng đàn ông châu Á bây giờ này vẫn còn nhiều khi chưa biết được rằng mình đã cực kỳ vô duyên, cực kỳ bỗ bã mà vẫn tưởng là mình ngon lành, là mình đẹp trai, là mình hào nhoáng, là mình đã đời, chỉ vì người đàn bà chưa bao giờ vạch mặt chỉ tên những điều của hắn làm ra. Bây giờ thì họ làm bên này rồi đó, thì là cái shock cho cả cộng đồng của chúng ta. Cái điều này hay lắm quý vị, cái màn này cực kỳ đáng giá. Thế Ngư là người đàn ông châu Á, trong người Thế Ngư có tất cả những cái thói của Túc Sinh. Thế Ngư đọc từ hồi đó mình cảm thấy là mình phải nhục nhã mà xoay gương mà tự nghĩ lại là cái tư cách làm người của mình như thế nào mà sống được bên cạnh những người đàn bà tuyệt vời như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình tuần tới.
Xin cảm ơn và chào tạm biệt anh Thế Ngư.